Mặc dù cuộc gặp thượng đỉnh chưa từng có tiền lệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn chưa xác định được ngày giờ và địa điểm, nhưng cuộc tìm kiếm một địa điểm cho cuộc gặp mặt này đã bắt đầu. Theo hãng tin Reuters, thủ đô Việt Nam nằm trong số ít những thành phố ở châu Á, cùng với Bắc Kinh và Singapore, được coi là địa điểm có tiềm năng cho cuộc gặp mặt lịch sử này. Chính phủ Mỹ hôm 8 tháng 3 công bố quyết định của Tổng thống Trump chấp nhận lời mời của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp gỡ để đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này. Nhưng cho đến lúc này, phía Triều Tiên chưa đưa ra khẳng định nào về cuộc gặp thượng đỉnh. Truyền thông quốc tế còn điểm qua một số địa điểm khả dĩ khác như làng Bàn Môn Điếm ở khu vực phi quân sự giữa hai miền bán đảo Triều Tiên và đảo Jeju của Hàn Quốc. Nhưng theo một số chuyên gia, Hà Nội sẽ là nơi lý tưởng cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Trump và Kim. Các nhà lãnh đạo Hà Nội cũng chưa lên tiếng về ý muốn tổ chức cuộc gặp Trump-Kim dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5. Nhưng giáo sư Vũ Minh Khương của Khoa Chính sách Công Đại học Quốc gia Singapore nhận định trong một bài viết trên East Asia Forum ra hôm 12 tháng 3 rằng Hà Nội là nơi lý tưởng cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ và lãnh tụ Triều Tiên. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISIS ở Singapore cũng đồng ý với nhận định đó và nói ông sẽ không ngạc nhiên nếu Hà Nội được chọn. Giải thích về việc tại sao Hà Nội được đưa ra là một lựa chọn, nhà nghiên cứu của ISIS nói với VOA rằng các nhà quan sát có thể có nguồn tin rằng Hà Nội đang can dự với các bên liên quan để chuẩn bị việc này hay thảo luận vấn đề này chẳng hạn.
Trong quá khứ thì cũng có những cái lần Hà Nội đã từng đứng ra làm cái địa điểm để mà tiến hành các cái tiếp xúc giữa Bắc Triều Tiên với các cái đối tác khác. Ví dụ tôi nghe nói là Bắc Triều Tiên cũng đã từng tiếp xúc với Nhật Bản về vấn đề là công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc ở Hà Nội chẳng hạn. Đấy, ví dụ vậy thì có thể là do các cái gọi là cái lịch sử của Hà Nội trước đây trong cái vai trò làm trung gian giữa Bắc Triều Tiên với các đối tác bên ngoài thì có thể là người ta dựa vào đấy để người ta suy đoán lần này cũng có thể Hà Nội đóng một cái vai trò nào đấy nếu như thực sự Bắc Triều Tiên muốn đối thoại với Bắc Triều Tiên.
Ngoài ra còn có những lý do khác khiến Hà Nội có thể là nơi lý tưởng để cuộc gặp thượng đỉnh này thành công. Giáo sư Vũ Minh Khương cho rằng Hà Nội tỏ rõ sự nghiêm túc về việc muốn cải thiện mối quan hệ Triều Tiên-Mỹ và nêu trường hợp của Việt Nam từ một cựu thù giờ đã bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ để trở thành một nước bạn. Đồng ý kiến trên, tiến sĩ Hiệp nói.
Hà Nội cũng là một cái nơi để đáp ứng các cái tiêu chuẩn khác, ví dụ là một cái địa điểm có thể nói là trung lập. Và Hà Nội cũng có cái quan hệ hữu nghị với Bắc Triều Tiên rồi có quan hệ càng ngày càng tốt với Washington. Chính vậy mà Hà Nội có thể tạo được cái sự tin cậy của cả hai phía.
Tuy nhiên, nhà nghiên cứu của ISIS cho rằng còn có những băn khoăn về vấn đề an ninh cho lãnh tụ Triều Tiên, vì ông Kim Jong-un chưa bao giờ ra nước ngoài kể từ khi lên nắm quyền ở một nước theo chủ nghĩa cộng sản, đang chịu nhiều trừng phạt từ Liên Hợp Quốc và Hoa Kỳ về chương trình hạt nhân và các cuộc thử nghiệm vũ khí đạn đạo của mình trong những năm gần đây. Nhưng tiến sĩ Hiệp cho rằng Hà Nội đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quốc tế lớn, như gần đây nhất là APEC, thì có khả năng đảm bảo được an ninh cho cuộc gặp Trump-Kim. Một yếu tố khác để Hà Nội trở thành một lựa chọn tốt mà giáo sư Khương và tiến sĩ Hiệp đều đồng quan điểm là Việt Nam là một ví dụ điển hình cho Triều Tiên noi theo trong việc áp dụng các chiến lược để bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Theo tiến sĩ Hiệp, Bắc Triều Tiên và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về mặt lịch sử, đều là quốc gia nạn nhân của thời kỳ chiến tranh lạnh, cũng bị chia cắt, cũng có lịch sử đối đầu với Hoa Kỳ, nhưng Việt Nam và Triều Tiên đã chọn những hướng tiếp cận khác nhau.
Trong cái cách tiếp cận của Bắc Triều Tiên nào thiên về cái sức mạnh cứng, tức là dùng cái sức mạnh quân sự để mà đảm bảo an ninh chế độ. Còn trong khi đó thì cách tiếp cận của Việt Nam thì dựa vào cái cách tiếp cận mềm, tức là tìm dùng cái cải cách kinh tế mở cửa để mà nâng cao cái sức mạnh kinh tế và qua đó thì bảo vệ cái an ninh cho chế độ.
Một bài viết đăng trên tờ Tonayebo của Hàn Quốc cho biết một quan chức cấp cao của nước này cũng đã gợi ý rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nên suy nghĩ về mô hình Việt Nam, một mô hình có thành công kinh tế và trong cả bình thường hóa mối quan hệ với Mỹ. 20 năm sau chiến tranh kết thúc, Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ vào năm 1995. Trước đó vào năm 1986, Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới, đưa nền kinh tế theo hướng thị trường trong khi vẫn duy trì chế độ cộng sản. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khuyên các nhà đầu tư của Australia hãy nhanh chân đến Việt Nam và nhanh tay chọn lấy cho mình cơ hội kinh doanh đang rộng mở, theo truyền thông trong nước. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam nói như vậy trong một diễn đàn doanh nghiệp Việt-Úc ở Sydney hôm 16 tháng 3, nơi ông quảng bá các cơ hội đầu tư tiềm năng lớn tại Việt Nam. Ông Phúc đang đi thăm chính thức Australia để dự hội nghị cấp cao đặc biệt Úc-ASEAN. Australia là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 15 của Úc. Nhưng theo Thủ tướng Phúc, kim ngạch thương mại hai chiều còn khiêm tốn, chỉ đạt 6,5 tỷ đô la vào năm ngoái. Tôi hy vọng sau hội nghị xúc tiến lần này, các bạn sẽ đến với chúng tôi, bởi lẽ Việt Nam đang là một điểm đến đầy triển vọng. VOV trích lời ông Phúc nói tại diễn đàn có sự tham dự của hơn 500 đại diện doanh nghiệp Úc. Thủ tướng Phúc nói còn nhiều doanh nghiệp thuộc top 500 của thế giới là người Australia chưa đến Việt Nam, và ông kêu gọi các nhà xúc tiến và cơ quan liên quan cần thúc đẩy để có tổng mức đầu tư lớn hơn. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam nhân cơ hội này nhấn mạnh đến những thành tựu kinh tế mà Việt Nam đã đạt được như mức tăng trưởng GDP đạt 6,81% năm 2017 và 7,41% trong quý đầu của năm nay. Môi trường kinh doanh và đầu tư của Việt Nam cũng liên tục được cải thiện, theo ông Phúc, và điều này được thể hiện qua dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam đạt 36 tỷ đô la trong năm ngoái, mức cao nhất trong vòng 10 năm qua. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới WB công bố tháng 9 năm ngoái cho thấy môi trường kinh doanh của Việt Nam cải thiện đáng kể trong năm 2016. Việt Nam hiện đứng thứ 68 trên tổng số 190 quốc gia được WB khảo sát, tăng 14 bậc so với năm trước đó. Tuy nhiên, kinh tế gia Lê Đăng Doanh, cựu Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương trong một cuộc phỏng vấn với VOA cho rằng còn nhiều vấn đề cản trở các nhà đầu tư nước ngoài tới Việt Nam. Theo tiến sĩ Doanh, còn nhiều thủ tục, còn gọi là điều kiện kinh doanh và các thủ tục về giám sát kiểm tra còn chồng chéo và chưa hợp lý, làm cho chi phí về thời gian và tiền bạc để kinh doanh ở Việt Nam vẫn đang còn cao. Một trong những bất cập lớn đang cản trở môi trường kinh doanh tại Việt Nam mà nhà kinh tế nhắc tới là các chi phí ngoài pháp luật mà các doanh nghiệp phải trả để bôi trơn. Theo khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2016, khoảng 66% doanh nghiệp tại Việt Nam phải trả phí bôi trơn cho quan chức địa phương. Theo báo cáo này, chi phí không chính thức của doanh nghiệp giai đoạn 2014-2016 không có dấu hiệu cải thiện, thậm chí có xu hướng tiêu cực hơn so với giai đoạn 2008-2013. Tham nhũng được coi là một vấn nạn khó giải quyết ở Việt Nam, với hàng chục đại án đang được mang ra xét xử, trong đó có nhiều quan chức nhà nước đã vi phạm luật lệ và làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng tiền đóng thuế của người dân. Trong khi đó, cuộc chiến chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lan từ ngành dầu khí và ngân hàng sang ngành công an. Theo chỉ số tham nhũng của Transparency International, Việt Nam đứng thứ 113 trên 176 quốc gia được khảo sát.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 14 tháng 3 xướng danh nhà tranh đấu Đỗ Thị Minh Hạnh là anh hùng nhân quyền, nhân tháng 3 là tháng tôn vinh phụ nữ các nước. Trang thông tin của Phòng đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết, Đỗ Thị Minh Hạnh là người đồng sáng lập phong trào lao động Việt nhằm ủng hộ các công đoàn độc lập tại Việt Nam. Trích dẫn trang này, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh Mary Tanaka viết trên Facebook rằng bà Minh Hạnh đã phải chịu 4 năm tù chỉ vì khuyến khích công nhân biểu tình đòi tăng lương và cải thiện các điều kiện lao động. Nhà tranh đấu Trần Minh Nhật viết trên Facebook, bà Hạnh, người tranh đấu cho phong trào lao động Việt, xứng đáng được nêu tên cùng với những người phụ nữ kiên cường. Vào tháng 7 năm 2014, bà Hạnh được trả tự do vô điều kiện giữa lúc Mỹ tăng áp lực về vấn đề nhân quyền Việt Nam, trong khi Hà Nội muốn gia nhập Hiệp định Đối tác Thương mại Thái Bình Dương TPP. Hiệp định này đòi hỏi các thành viên phải tôn trọng quyền của người lao động, kể cả quyền tự do lập hội và công đoàn độc lập. Việt Nam phóng thích bà Hạnh sớm 2 năm 8 tháng so với bản án 7 năm tù về tội danh phá rối an ninh trật tự nhằm chống chính quyền nhân dân, vì bà đã tổ chức cho công nhân đình công đòi tăng lương và tranh đấu bảo vệ quyền lợi cho nông dân bị mất đất. Bà Hạnh bị bắt vào năm 2010 và bị tuyên án với hai người bạn đồng chí hướng là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA sau khi ra tù, bà Hạnh nói,
tức là Minh Hạnh đã lặn lội từ miền Nam ra tới miền Bắc, đi khắp nơi để tìm những nhà đấu tranh dân chủ. Thì Minh Hạnh đã tìm được anh Chương, anh Hùng và rất là nhiều người khác. Nhóm của Minh Hạnh quyết định thành lập Lao Động Việt. Khao khát là Việt Nam có một cái công đoàn riêng của người công nhân trong nước, và cái công đoàn đó phải được công nhận. Đó là cái mục đích mà các anh em muốn hướng tới. Chính vì vậy mà Minh Hạnh mới dấn thân bước vào con đường này, xuất phát từ lòng yêu nước. Minh Hạnh chỉ thấy bất công và Minh Hạnh muốn đi và phải đi. Minh Hạnh cũng bị rất là nhiều sự cản trở, nhất về phía gia đình. Minh Hạnh phải từ bỏ tất cả. Sự ra là Minh Hạnh không còn tin tưởng vào công đoàn Việt Nam sau một cái thời gian tìm hiểu về phía công nhân. Tại tất cả những công đoàn Việt Nam không đứng ra để bảo vệ quyền lợi của công nhân. Quy chụp Minh Hạnh, quy chụp lòng yêu nước của những anh em khác để chụp mũ, chẳng qua là họ không cho phép những cái công đoàn đứng từ phía công nhân để đấu tranh cho quyền lợi của công nhân.
Ông Nguyễn Hoàng Quốc Hùng vẫn đang chịu án 9 năm tù tại trại giam Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một thành viên khác là ông Hoàng Đức Bình, từng là phó chủ tịch của phong trào Lao Động Việt, cũng đang chịu án tù 14 năm tại tỉnh Nghệ An. Phong trào Lao Động Việt là một tổ chức độc lập, được thành lập vào năm 2008 với mục tiêu giúp người lao động đấu tranh cho các quyền lợi chính đáng của họ. Chính quyền Việt Nam không công nhận tổ chức này.
50 năm nhìn lại vụ thảm sát Mỹ Lai. Đạn pháo rung chuyển đánh thức cậu bé Phạm Thành Công vào lúc 5 giờ 30 phút sáng. Ba người lính Mỹ xuất hiện tại nhà Công vài tiếng sau đó và bắt mẹ và năm chị em của Công chui vào hầm tránh pháo. Một người lính châm lửa đốt căn nhà tranh của họ, trong khi những người khác ném lựu đạn vào hầm. Được che chở bởi thi thể bị xé toạc của mẹ và bốn chị em ruột, Phạm Thành Công, 10 tuổi, là người sống sót duy nhất. Đó là ngày 16 tháng 3 năm 1968, cách đây 50 năm. Các binh lính Mỹ thuộc đại đội Charlie được điều đi thực hiện điều mà họ được bảo là một nhiệm vụ để đương đầu với một toán Việt Cộng tinh nhuệ, không vấp phải sự kháng cự nào. Nhưng trong khoảng thời gian từ 3 đến 4 tiếng, họ đã giết chết 504 thường dân không vũ trang, chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và người già, tại thôn Mỹ Lai và một cộng đồng lân cận thuộc làng Sơn Mỹ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Ông Công, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP trong tuần này, kể lại:
theo bản năng của người mẹ thì mẹ biết là lính Mỹ đã giết người và nghe giết các nhà cạnh biên rào. Thì bắt đầu mẹ tôi bảo các con chui vào trước, mẹ chui vào sau để mẹ cẩn thận cho các con. Trong lúc này mẹ tôi bế đứa em 2 tuổi. Bắt đầu mẹ tôi chui vào khổ miệng hầm, chúng tôi chui vào trước thì lính Mỹ đánh lựu đạn xuống tứ tấp. Thân xác của mẹ chị và các em tôi đã tan tành, tan nát hết. Đứa em gái út của tôi đứt làm đôi. Thì lúc này là tôi bị thương và tôi nằm thiếp ở trong cái ngôi hầm này.
Bị bất tỉnh với thương tích ở đầu và thân mình từ những mảnh lựu đạn, ông Công được cứu sống vào buổi chiều khi cha ông đến nhặt xác.
Khi mà ẵm tôi lên là mình đầy máu, tóc mẹ chị em tôi là coi như dính đầy trên người, trên quần áo tôi. Quần áo tôi thì cũng rách tả tơi.
Vụ thảm sát Mỹ Lai là sự kiện tài tiếng nhất trong lịch sử hiện đại của quân đội Mỹ, nhưng không phải là một biệt lệ trong cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Hồ sơ của chính quân đội Hoa Kỳ được cất giữ kín đáo suốt 3 thập niên qua, mô tả 300 trường hợp khác về điều có thể được mô tả một cách công bằng là những tội ác chiến tranh. Vụ Mỹ Lai nổi bật vì số người chết trong một ngày gây choáng váng, những bức hình kinh hoàng và những chi tiết hãi hùng được phơi bày bởi cuộc điều tra cao cấp của lục quân Hoa Kỳ. Chính sách chính thức về khu vực bắn tự do, những khu vực mà thường dân phải rời đi khi được cảnh báo, và một lệnh không chính thức giết bất cứ thứ gì nhúc nhích, có nghĩa là người Việt Nam thường xuyên có nguy cơ dính đạn. Ước tính số thường dân thiệt mạng trong cuộc chiến tranh trên bộ của Mỹ ở Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1973 là từ 1 đến 2 triệu người. Một lính Mỹ bình thường không biết chắc kẻ thù là ai và hiếm khi đối đầu trực tiếp với kẻ thù. Lính Mỹ là mục tiêu của những bãi mìn, bẫy chông, của những tay súng bắn tỉa. Lính Mỹ được yêu cầu giúp đỡ, nhưng dân Việt Nam ít khi chào đón họ. Tỉnh Quảng Ngãi, nơi có làng Mỹ Lai, là vùng kháng chiến của quân Cộng sản. 2 ngày trước cuộc thảm sát, một bẫy chông đã giết chết một trung sĩ, làm mù mắt một binh sĩ khác và làm bị thương nhiều người nữa trong toán tuần tra của đại đội Charlie. Những người lính sau đó khai chứng trước Ủy ban Điều tra của Lục quân Hoa Kỳ rằng cuộc thảm sát bắt đầu nhanh chóng khi Thiếu úy William L. Kelly Jr. dẫn trung đội đầu tiên của đại đội Charlie vào Mỹ Lai sáng hôm đó. Một người đàn ông lớn tuổi bị đâm chết bằng lưỡi lê, một người đàn ông khác bị ném xuống giếng và bị giết chết bằng lựu đạn. Phụ nữ và trẻ em bị lùa xuống mương và bị tàn sát. Phụ nữ và trẻ em gái bị hãm hiếp tập thể. Họ xông tới trong cơn khát máu và bắn mọi thứ nhúc nhích. Hugh Thompson Jr. nhớ lại. Ông Thompson là phi công lái máy bay trực thăng của lục quân hỗ trợ nhiệm vụ ở Mỹ Lai. Cùng với phi hành đoàn hai người, ông và họ là những quân nhân duy nhất được biết là đã tích cực can thiệp để cố gắng ngăn chặn vụ thảm sát. Họ di tản một số thường dân Việt Nam sắp sửa bị các đồng đội của họ giết chết. Ông Thompson cũng là một trong số những người lính đã lên tiếng tố cáo và cuối cùng đưa vụ việc tới sự chú ý của công chúng Mỹ. Ông Kelly bị kết tội năm 1971 về tội sát hại 22 người trong vụ thảm sát. Ông ta bị tuyên án tù chung thân nhưng chỉ thọ án 3 ngày vì Tổng thống Richard Nixon ra lệnh giảm án. Ông ta bị quản thúc tại gia trong 3 năm. Ông Kelly, người duy nhất bị kết tội trong cuộc thảm sát, tới giờ vẫn tránh nói về vụ việc này. Dường như chỉ có một lần ngoại lệ duy nhất. Vào năm 2009, bị một người bạn thúc giục, ông đã phát biểu trước câu lạc bộ Kiwanis ở thành phố Columbus, bang Georgia, gần căn cứ Fort Benning, nơi ông ta đã bị tòa án binh xét xử. Không có một ngày nào mà tôi không cảm thấy ân hận về những gì đã xảy ra hôm đó ở Mỹ Lai, ông Kelly nói, theo tường thuật về cuộc gặp gỡ lúc đó của báo Columbus Ledger Inquirer. Tôi ân hận cho những người Việt Nam đã thiệt mạng, cho gia đình của họ, cho những người lính Mỹ dính líu và gia đình họ. Tôi rất hối tiếc. Ông nói sai lầm của ông là tuân theo mệnh lệnh, lời biện hộ mà ông đã đưa ra khi bị xét xử. 50 năm sau vụ thảm sát và gần 43 năm sau khi phe Cộng sản chiến thắng và thống nhất đất nước, mối căm thù đã tan biến đi nhiều, ít nhất là một cách công khai, giữa hai quốc gia. Hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1995 và Mỹ hiện là một trong những đối tác thương mại và nhà đầu tư hàng đầu của Việt Nam. Hợp tác về các vấn đề an ninh và quân sự đã phát triển đến mức hồi đầu tháng này một hàng không mẫu hạm của Mỹ đã ghé thăm cảng của Việt Nam lần đầu tiên kể từ sau chiến tranh. Hôm 15 tháng 3, tỉnh Quảng Ngãi đã khánh thành giang thờ cho các nạn nhân, trong đó có 24 người trong cùng một gia đình. Ông Công, người sống sót sau vụ thảm sát, giờ là giám đốc ban quản lý khu chứng tích Sơn Mỹ. Khu chứng tích này chiếm một phần khu vực xảy ra vụ thảm sát năm đó. Ông nói ông không thể quên những hành động tàn ác đó, nhưng ông sẵn lòng tha thứ cho những người lính để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa hai nước. Chúng tôi đã chịu đủ những mất mát và đau thương rồi. Chúng tôi chỉ muốn con cháu sẽ không phải trải qua những điều đó. Chúng tôi mong muốn hòa bình. Chúng tôi mong muốn hòa bình vĩnh viễn, ông nói.